là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sản xuất công nghiệp khởi sắc ngay từ đầu năm. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái, nhiều giải pháp để quyết tâm hoàn thành số thu ngân sách 2024. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với chính quyền thành phố Đông Hê thuộc tỉnh Gangwon. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh có ông Kim Ki-on, thị trưởng thành phố Đông Hê và đại diện lãnh đạo các phòng ban của thành phố Đông Hê. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã thông tin khái quát về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, cũng như đề xuất một số nội dung hợp tác đầu tư vào tỉnh. Đồng chí cũng cho biết tỉnh Yên Bái và thành phố Đông Hê có nhiều điểm tương đồng khi đều đưa mục tiêu hạnh phúc của nhân dân là định hướng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Đông Hê nghiên cứu sớm ký kết biên bản ghi nhớ với huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là một bước cụ thể hóa định hướng hợp tác mà lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng như tỉnh Gangwon đã trao đổi tại buổi làm việc ngày 4 tháng 3 năm 2024. Tại buổi làm việc, ông Kim Ki-on, thị trưởng thành phố Đông Hê bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến thăm, trao đổi và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Ngài thị trưởng bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Thị trưởng thành phố Đông Hê cho biết, thành phố cũng như các doanh nghiệp của thành phố sẵn sàng tiếp nhận lao động của tỉnh Yên Bái sang học tập làm việc trong thời gian tới, nhất là lao động trình độ cao. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn Ngài thị trưởng dành cho đoàn sự đón tiếp nồng thị, đồng thời trân trọng mời Ngài thị trưởng và lãnh đạo thành phố Đông Hê sớm đến thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái để đẩy nhanh quá trình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về lao động, việc làm và biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tơ tằm cho chính quyền thành phố Đông Hê. Tiếp nối chương trình làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm làm việc với Phòng Công Thương thành phố Đông Hê. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về tình hình lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm của tỉnh Yên Bái, đồng thời đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Công Thương thành phố Đông Hê sẽ sớm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy tích cực trao đổi lao động giữa hai địa phương trong thời gian tới và triển khai các dự án hoạt động vì phúc lợi của người lao động Việt Nam. Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái và Phòng Công Thương thành phố Đông Hê trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong việc đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, đề ra phương hướng hợp tác phù hợp trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, ông Vũ Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Công nghiệp thành phố Đông Hê về trao đổi lao động, việc làm và phúc lợi của người lao động Việt Nam khi sang Hàn Quốc. Tiếp nối chương trình làm việc với chính quyền thành phố Đông Hê chiều ngày 5 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon. Tại đây, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đại diện tỉnh Yên Bái ký biên bản ghi nhớ với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện trao đổi về đầu tư thương mại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giữa hai bên trên nguyên tắc tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, thiện chí. Hai bên cùng có lợi, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon cam kết sẽ cùng hợp tác phối hợp hỗ trợ, làm cầu nối cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giới thiệu quảng bá về tiềm năng lợi thế các chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của Yên Bái tới các hiệp hội doanh nghiệp tại Hàn Quốc.
Hai tháng đầu năm nay, với nhiều nỗ lực cố gắng, công tác thu ngân sách của tỉnh đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu ngân sách hai tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 520 tỷ đồng, bằng gần 15% dự toán trung ương giao, bằng gần 10% dự toán tỉnh giao và gần bằng 9% theo chương trình hành động và kịch bản thu đề ra. Đặc biệt với số thu này đã đạt trên 110% so với cùng kỳ năm trước. trong đó số thu cân đối toàn tỉnh đạt gần 310 tỷ đồng, bằng trên 15% dự toán trung ương giao. Công tác thu ngân sách nói chung và tỉnh Yên Bái năm 2024 được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức do nền kinh tế chưa có sự phục hồi vững chắc. Với nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 theo dự toán Bộ Tài chính giao là trên 3.500 tỷ đồng và số thu tỉnh giao là 5.300 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 2.625 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, các cơ quan đơn vị địa phương đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt để tăng thu cho ngân sách. Theo đánh giá, hiện có 7 nguồn thu theo khu vực sắc thuế đạt tiến độ thu, có 5 địa bàn đơn vị có số thu cân đối đạt tiến độ thu so với dự toán tỉnh giao, có 4 địa bàn có số thu từ tiền sử dụng đất đạt tiến độ thu so với dự toán tỉnh giao.
Mặc dù thời tiết đầu năm còn khá lạnh, nhưng bà con nông dân của các địa phương đã tích cực làm đất gieo cấy lúa đông xuân. Đến thời điểm này, diện tích lúa đã gieo cấy toàn tỉnh đạt trên 18.600 ha, đạt gần 99% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích lúa cấy dưới cốt Hồ Thác Bà trong vụ này đạt 310 ha. Huyện Lục Yên 250 ha và huyện Yên Bình 60 ha. Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ đầu vụ, các khâu làm đất gieo mạ được người dân chú trọng, tránh tình trạng mạ chết nhiều do rét đậm rét hại. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, với tình hình thời tiết thuận lợi như hiện nay, chắc chắn vụ đông xuân sẽ hoàn thành gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, dự báo sẽ có thêm một vụ cho năng suất cao.
Với những nỗ lực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng với tổng kinh phí hơn 77 tỷ đồng để xây dựng các công trình an sinh xã hội. Các địa phương cũng đã huy động thêm gần 13 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để triển khai xây dựng 263 công trình. Hiện đã có 110 công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, trên 100 công trình hiện đang tiếp tục được triển khai thi công. Hầu hết các công trình đều xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến nhân dân phục vụ nhu cầu mục đích sử dụng của nhân dân như đường giao thông, nhà văn hóa, công trình thoát nước được nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Việc thưởng kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân tiếp tục là động lực lớn để các địa phương tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2024, các doanh nghiệp công nghiệp cùng chung khí thế quyết tâm thi đua sản xuất, kỳ vọng tăng trưởng bứt phá. Tất cả với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu của năm mới. Với sự đồng hành chia sẻ từ phía chính quyền và các sở ngành để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.400 tỷ đồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tất bật chuẩn bị cho container hàng đầu tiên trong năm mới xuất khẩu sang Hàn Quốc. 120 công nhân, người lao động của doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, một trong những doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh chế biến gỗ ép và gỗ ép thanh tiêu biểu cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của huyện Trấn Yên, hối hả bước vào ca sản xuất với tâm thế hào hứng phấn khởi. Với đơn hàng xuất khẩu đầu tiên ngay từ những ngày đầu năm mới, chính là động lực để người lao động và cán bộ công nhân viên công ty phấn đấu gắn bó với doanh nghiệp. Mặc dù năm 2023, ngành gỗ gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, song doanh nghiệp này vẫn tạo được công việc làm và thu nhập cho người lao động. Chị Hoàng Thị Thùy Ngân, công nhân doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên cho biết.
Rất là vui khi mà được quay trở lại làm việc sau khi thời gian nghỉ Tết. Ở đây môi trường thì cũng thân thiện đấy chị Anh Hòa nhá, và giám đốc cũng đối xử với mọi người rất là tốt ạ. Đối với bọn em thì thu nhập cũng khá là ổn định anh ạ, tại vì là so với nhiều công ty thì thu nhập ở đây thì cũng từ 8 đến 12 triệu có thể là lo và nuôi sống được bản thân và gia đình.
Để khởi động cho những đơn hàng đầu tiên của năm Giáp Thìn, các dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái IBM đã bắt đầu hoạt động từ ngày 6 Tết. Với tinh thần hăng say phấn khởi, các bộ phận đều được đẩy nhanh tiến độ 100% công suất. Theo lãnh đạo nhà máy chế biến khoáng sản, công ty IBM năm 2023 tuy còn gặp nhiều khó khăn, song doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất ổn định, tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Vì vậy, sau kỳ nghỉ Tết, gần 100% người lao động đều quay trở lại làm việc. Năm mới 2024, đơn vị phấn đấu sản xuất 840.000 tấn bột đá một năm, tăng 20% công suất so với năm 2023, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nguyên liệu, nhân lực, thiết bị máy móc với tinh thần quyết tâm hoàn thành và vượt tiến độ sản xuất các đơn hàng. Hiện công ty đang tiến hành lắp đặt thêm thiết bị máy móc mới để sang tháng 3 có thể đi vào hoạt động, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, vừa đảm bảo đúng tiến độ các hợp đồng xuất khẩu trong năm mới. Ông Lê Ngọc Hùng, giám đốc nhà máy chế biến carbonat canxi công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm thì là công ty một là tổ chức khai thác để chuẩn bị nguồn nguyên liệu, thứ hai là đã chuẩn bị một nguồn nhân lực đầy đủ và thứ ba là chuẩn bị toàn bộ thiết bị máy móc để chạy full công suất để đạt được cái kế hoạch đề ra.
Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bởi tình hình kinh tế thế giới trong nước gặp nhiều biến động, song sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của chính phủ, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, nhất là sự năng động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người lao động, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, đóng góp tích cực cho phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Bước sang năm 2024 với khí thế mới, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nêu cao quyết tâm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp tăng tốc để về đích phấn đấu đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, bước sang năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất những đơn hàng mới và phấn đấu đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, huyện Trấn Yên nói:
"Nên là đối với công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Đạt Phương thì năm 2023 đã đủ đơn để sản xuất cho cả năm, và đến năm 2024 thì công ty đã nhận đơn đến hết tháng 3 của năm 2024 để đi vào sản xuất. Thì công ty đã chủ động tìm nguồn nguyên liệu để dự trữ, để đến ngày mùng 6 Tết là công ty sẽ đi vào hoạt động và trở lại hoạt động và tiếp tục công tác sản xuất tăng ca, tăng giờ để đảm bảo cái đơn hàng cho khách hàng."
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí lao động sản xuất tại công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia vô cùng nhộn nhịp. Niềm vui rạng rỡ trên những gương mặt của người lao động trở lại với công việc với niềm tin vào một năm mới thắng lợi. Vượt qua khó khăn của năm 2023, đầu năm nay công ty lại có đơn hàng quốc tế. Điều này làm cho doanh nghiệp thêm phần phấn khởi hơn. Bởi theo đánh giá, đầu năm nay, thị trường gỗ đã có dấu hiệu phục hồi và dự kiến phục hồi mạnh vào quý 3. Vì vậy, công ty đã có kế hoạch sản xuất với mục tiêu đạt doanh thu bằng 150% của năm 2023. Đặc biệt, sắp tới công ty sẽ được cấp chứng chỉ CE đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp có thể thông quan vào Liên minh châu Âu. Ông Nguyễn Minh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia cho biết:
"Hiện tại thì công ty đã bắt đầu vào sản xuất với cường độ công suất là 100%. Thì hiện tại các chị em công nhân cũng đã đến làm việc đầy đủ. Hiện tại thì là cũng rất mong là trong đầu xuân năm mới thì chúng tôi có thể tuyển bổ sung thêm lao động để đạt được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty."
Chủ động tìm hiểu và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là tích cực tìm kiếm thị trường, bạn hàng mới, triển khai huy động vốn phù hợp, khuyến khích sự năng động, dám nghĩ dám làm, tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Năm 2023, các doanh nghiệp hợp tác xã đã vượt qua khó khăn để phát triển. Nổi bật là đã chủ động thích nghi với tình hình mới và áp dụng các giải pháp kinh doanh linh hoạt, tìm cách cắt giảm chi phí, tăng năng suất và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, người lao động để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong đó có những doanh nghiệp sẽ tập trung nhiều giải pháp mở rộng quy mô, đầu tư sản xuất một số sản phẩm mới, trong đó ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Đặng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Khoáng sản IPG nói:
"Công ty khi triển khai dự án được sự hỗ trợ rất nhiều từ các sở ngành, đặc biệt như Sở Tài nguyên, Sở Kế hoạch Đầu tư, các sở ngành sở, bởi vì Sở Công Thương, Sở Xây dựng, bởi vì công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản là liên quan rất nhiều sở, từ vật liệu nổ, từ cấp phép khai thác, từ dự án đầu tư, các chuyên viên ở các sở ngành, các lãnh đạo sở là cũng rất tạo điều kiện và hướng dẫn rất chi tiết, bởi vì thậm chí là lãnh đạo ủy ban rất là tạo điều kiện, mặc dù có những cái là pháp luật nó có những cái là chúng ta phải vừa làm vừa update. Tuy nhiên là trong môi trường Yên Bái vài năm gần đây chúng tôi làm triển khai dự án rất nhiều thuận lợi."
Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm 2024 sẽ tiếp tục có những khó khăn do tình hình thế giới phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế bị ảnh hưởng, rủi ro bất ổn chính trị, kinh tế xã hội gia tăng trong nhiều khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường sẽ tác động đến tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, trong những khó khăn, sản xuất công nghiệp Yên Bái có những dấu hiệu tích cực. Hai tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 3.474 tỷ đồng. Sản phẩm sản xuất chính có tín hiệu tăng như đá bờ lốc, đá xẻ, đá carbonat canxi, hạt bột, quặng sắt, phen pát bột, tinh bột sắn, một số sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, gạch xây dựng, giấy đế, sản phẩm may mặc. Đây chính là tín hiệu vui, cũng là động lực để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 18.400 tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt trên 420 triệu đô la, tăng 18,3% so với năm 2023 trong năm 2024. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói.
Thì năm 2024 thì ngành công thương cũng đã đề ra cái nhiệm vụ là phải tăng tốc để thực hiện các cái chỉ tiêu. Chính vì thế mà coi như là ngay từ đầu năm, ngay sau Tết Nguyên đán thì Sở Công Thương đã thành lập các cái đoàn đi nắm bắt tình hình, đôn đốc cái việc phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và như các bạn đã thấy là do có những cái tín hiệu thuận lợi về thị trường của năm 2024, cho nên là tất cả các nhà máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung là đã tập trung đi vào sản xuất ngay từ đầu năm. Có thể nói là chưa năm nào mà các nhà máy lại đi vào hoạt động sớm như thế trước Tết, kể cả những cái cơ sở sản xuất nhỏ ở các địa phương. Mặc dù là chưa được đầy đủ nhưng mà đã rất nhiều các cơ sở đã đi vào hoạt động. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái tín hiệu tốt từ thị trường, với cái quyết tâm cao của toàn tỉnh, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ hy vọng rằng là trong năm 2024 này sẽ hoàn thành toàn diện và vượt mức các cái chỉ tiêu được giao.
Với những tín hiệu tích cực cùng niềm tin của các doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một năm mới khởi sắc của nền kinh tế tỉnh nhà.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, năm 2024, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách gần 915 tỷ đồng, trong đó gần 575 tỷ đồng tiền thuế và phí, 340 tỷ đồng tiền giao đất. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm, ngành chuyên môn đã chủ động tham mưu với thành phố sớm giao kế hoạch để các đơn vị xây dựng kịch bản thu theo từng tháng, từng quý, sát với thực tế của từng lĩnh vực địa phương đơn vị. Đồng thời, tập trung nhiều giải pháp nhằm quản lý khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn.
Trong công tác thu ngân sách hàng năm đối với các đơn vị xã phường của thành phố Yên Bái, phường Đồng Tâm luôn là đơn vị có số dự toán được giao lớn nhất. Trong năm 2023, phường Đồng Tâm đã hoàn thành 32 tỷ 250 triệu đồng tiền ngân sách, bằng 130% chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 100% kế hoạch thành phố giao thêm. Trong đó, số thuế phí và phí đạt gần 15,9 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Dẫn đầu về số thu và được thành phố tuyên dương khen thưởng trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước năm 2023. Đây là tiền đề để năm 2024, phường Đồng Tâm phấn đấu hoàn thành sớm dự toán thu trên 23 tỷ đồng. Ông Lương Xuân Quỳnh, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm 2024 này thì phường Đồng Tâm cũng sẽ tiếp tục là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cũng như các giao nhiệm vụ đến từng bộ phận, từng cán bộ, đặc biệt là những bộ phận làm công tác thu ngân sách. Chúng tôi cũng thành lập các tổ tuyên truyền cũng như tổng thất thu ngân sách ngay từ đầu năm để đảm bảo các nguồn thu theo đúng phân kỳ đã định ra.
Đối với khối xã phường của thành phố Yên Bái, năm 2024 được giao dự toán thu 139 tỷ 530 triệu đồng. Ngay từ đầu năm, ba đội quản lý thu thuế liên xã phường thuộc Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã chủ động phối hợp và triển khai nhiều biện pháp quản lý khai thác các nguồn thu. Theo đó, lập bộ đưa vào quản lý thuế đối với gần 4.000 hộ cá nhân kinh doanh, khuyến khích hộ cá nhân kinh doanh đăng ký chuyển sang tính thuế theo phương pháp kê khai, đưa 100% các hộ đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế qua ứng dụng e-tax Mobile. Phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện phân kỳ nguồn thu theo từng tháng và quý trên từng lĩnh vực để quản lý khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Trong ba đội quản lý thu thuế, đội thuế số 3 phụ trách 5 địa bàn xã phường bao gồm Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân, Minh Bảo và Tân Thịnh. Với địa bàn rộng, tại ba phường tập trung nhiều hộ cá nhân, kinh doanh trong khi cán bộ phụ trách mỏng. Tuy nhiên, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023, công tác thu nộp ngân sách tại các địa bàn do đội quản lý đều đạt và vượt với số thu cân đối đảm bảo. Qua đó, đội đã được thành phố xếp thứ nhất trong công tác thu ngân sách và được tuyên dương khen thưởng. Trên cơ sở kết quả đạt được và thực tế ở cơ sở, năm 2024, đội thuế số 3 được giao chỉ tiêu thu 60 tỷ đồng tiền ngân sách, cao nhất trong số 3 đội thuế liên xã phường. Với quyết tâm ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, ngay trong tháng 1, đội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả việc thu thuế môn bài năm 2024 và thuế phát sinh đến kỳ phải nộp. Bà Phạm Thị Kiều, đội trưởng đội quản lý thuế số 3 thuộc Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói.
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm, và đội cũng đã đề ra cái giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024. Cái giải pháp thứ nhất là làm đội phải luôn làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, với chi cục và chủ động rà soát đánh giá nguồn thu để kịp thời tham mưu và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán giao. Hai là theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích và từ đó cũng có những cái xây dựng kịch bản thu hàng tháng, hàng quý sát với tình hình thực tế. Ba là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng đến hiệu quả chất lượng của công tác tuyên truyền, hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất.
Thành phố bước vào thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2024 với gần 915 tỷ đồng, trong đó gần 575 tỷ đồng tiền thuế và phí, 340 tỷ đồng tiền giao đất trong bối cảnh dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn. Mặt khác, tiếp tục thực hiện một số chính sách mới trong lĩnh vực thuế, do đó đòi hỏi thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu bằng việc quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chính sách tín dụng hiện hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn vay, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cũng chủ động khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng ngành thuế đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chi cục thuế thành phố Yên Bái chủ động tham mưu quyết liệt triển khai các nhiệm vụ lập giao dự toán thu ngân sách, rà soát quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh, doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh mới, các chính sách thuế mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, thuế bao thầu xây dựng, truy thu các khoản thuế nợ đọng qua bên thứ ba, khai thác thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Để đạt được cái kết quả thu theo dự toán tỉnh giao thì ngành thuế cũng đề ra một số các cái nhóm giải pháp. Cái nhóm giải pháp thứ nhất ấy, thì ngành thuế sẽ tiếp tục rà lại toàn bộ, rà soát những cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để đề ra những cái phương hướng giúp đỡ doanh nghiệp theo hướng là 4 nhóm doanh nghiệp. Thứ nhất là cái nhóm doanh nghiệp hoạt động trong khối xây dựng cơ bản. Hai là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ vận tải. Ba là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Và thứ bốn là nhóm doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đấy. Một mặt nữa là sẽ tích cực tiếp thu các cái chỉ đạo của văn bản của cấp trên về cái công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời là ứng dụng cái công nghệ thông tin trong quản lý thuế cũng như là chuyển đổi số để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế có được cái thuận lợi trong việc kê khai nộp thuế nhanh nhất.
Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 đối với thành phố Yên Bái hết sức nặng nề, song với quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngay từ những ngày đầu quý đầu của năm. Ngay trong tháng 1 năm 2024, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện thu dứt điểm, phí môn bài, thuế phát sinh phải nộp trong tháng. Đến trung tuần tháng 2, thành phố Yên Bái thực hiện thu gần 132 tỷ đồng tiền ngân sách bằng 14% dự toán tỉnh giao. Trong đó, khối xã phường thu gần 24 tỷ đồng, khối doanh nghiệp quốc doanh trên 7,5 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh trên 34 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân 14,6 tỷ đồng, thu tiền giao đất gần 59 tỷ đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên của nhân dân, đến nay trên khắp mọi miền quê Yên Bái đã có được những con đường hạnh phúc khi đường mở từ lòng dân. Trong đó, Lục Yên là địa phương đi đầu trong việc hiến đất, cây cối hoa màu và công sức để nâng cấp mở mới những con đường. Giờ đây, đường lớn đã mở, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển liên vùng, mà còn mở ra cánh cửa kết nối các địa phương với nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở những nơi vùng sâu vùng xa, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mong ước từ bao đời nay của những người dân vùng sâu vùng xa về một con đường không gồ ghề lầy lội sẽ được thay thế bằng những tuyến đường rộng mở. Chủ trương về mở đường lớn được hiện thực hóa bằng hành động từ cấp ủy, chính quyền đến người dân. Với sự đồng thuận đồng lòng về một khát vọng hạnh phúc và phát triển, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, những con đường lớn được mở ra, được kết tinh từ ý đảng lòng dân. Ông Nguyễn Nhạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Lập cho biết.
thì nhân dân thì phải nói là rất là vui phấn khởi. Đấy, tự nguyện hiến đất. Riêng khi dọc cái tuyến của Tân Lập đến Văn Thanh với chiều dài qua Tân Lập là 11 km thì nhân dân đã hiến trên 40.000 mét vuông đất, hơn 5.000 mét vuông sân bê tông rồi là tường rào và trên 20.000 cây cối các loại.
Ông Vi Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Thanh cho hay.
Có 133 hộ hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để làm đường giao thông. Đấy, với diện tích đất là trên 13.000 mét, trong đó là có gần 7.000 là trong sổ đỏ. Diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ và trên 2.500 mét vật kiến trúc như tường rào, rồi cổng, trụ, vân vân. Và trên gần 7.000 là cây cối các loại.
Là huyện có xuất phát điểm thấp, điều kiện về hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tự lực tự cường và khát vọng muốn thay đổi cuộc sống, Lục Yên đã dựa vào dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết. Vì vậy, chưa khi nào phong trào hiến đất để xây dựng đường giao thông ở Lục Yên lại rầm rộ và mạnh mẽ như những năm vừa qua. Chỉ trong 2 năm, hai tuyến đường khó khăn nhất của huyện Lục Yên đã hoàn thành vượt tiến độ với tổng chiều dài trên 45 km. Trong đó, tuyến đường Liễu Đô đi An Phú có chiều dài 20 km, được đổ bê tông dày 40 cm, có gia cố lớp thép, với sự chung tay của doanh nghiệp, người dân địa phương. Còn đối với tuyến Tân Lĩnh đi Phan Thanh, một tuyến đường đưa mơ ước của người dân nơi đây trở thành hiện thực, chỉ sau 2 năm kể từ khi khởi công, tuyến đường nâng cấp với chiều dài trên 18 km, 540 hộ dân đã vui vẻ tự nguyện hiến trên 81.800 m2 đất, chặt hạ trên 36.100 cây cối, tháo dỡ gần 10.000 m2 tường rào vật kiến trúc. Chị Hoàng Thị Tính, thôn Úc, xã Tân Lập vui vẻ cho biết.
Hơn 30 tuổi, em bây giờ mới có con đường đi thế này. Trước này chúng em đi xe học, đi xe đạp, rất là vất vả. Đến bây giờ là 2024, chúng em đã được con đường đi rất là khang trang và lộng lẫy như thế này ạ. Chúng em rất là mơ ước. Con đường của chúng em là mơ ước trong suốt thời gian qua và cũng là ước nguyện của ý đảng lòng dân. Rất là bây giờ là có con đường đẹp đi, chúng em rất là phấn khởi.
Ông Vi Thanh Vân, xã Phan Thanh cho hay.
Tôi năm nay 64 tuổi, sắp sửa bước sang tuổi 65 rồi. Mà cái hôm đồng chí Bí thư tỉnh ủy về đây ấy, thì tôi may mắn được phát biểu cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước, trong đó là cảm ơn chí Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tôi phải rơm rớm nước mắt, phải muốn khóc lên. Bởi vì sướng quá, sung sướng quá, có con đường đi lại, kinh tế xã hội địa phương phát triển quá.
Chứng kiến buổi lễ tri ân gắn biển công trình, niềm hạnh phúc đã rạng rỡ trên từng khuôn mặt người dân. Đường lớn, con đường mơ ước sẽ mở ra một tương lai cho những bản làng xa xôi. Đường giao thông thuận tiện không chỉ mở ra những cơ hội mới cho người dân phát triển kinh tế, mà đường chính là động lực để giúp các xã vùng sâu vùng xa phát triển văn hóa xã hội, bứt phá trong xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.